This is KBDT from Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi phụ trách. Vâng, và từ phòng vi âm Như Tuyền xin gửi lời chào tái ngộ đến chị Đài Thi. Chị Thi ơi, chị có nghe được tiếng của Như Tuyền không?
Nghe rồi, nghe rồi. Hồi nãy thì nghe nhạc, bây giờ thì nghe tiếng của Như Tuyền rồi.
Hôm nay Thi khỏe không?
Dạ, khỏe. Cảm ơn Như Tuyền nhiều.
Và bây giờ thì chắc là có rất là nhiều điều mà chị Thi cần nhắc nhở quý vị chuẩn bị về thuế đúng không? Nhất là chuẩn bị tiền để đóng thuế. Bây giờ thì Thi đã sẵn sàng để nhận các câu hỏi của chương trình chưa, thưa chị Thi?
Rồi, sẵn sàng. Hỏi Thi.
Mời quý vị cùng nghe chung nhé. Câu hỏi đầu tiên của chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ ngày hôm nay đó là: năm nay tôi 93 tuổi, nhà tôi đang ở đã trả hết nợ. Thu nhập duy nhất của tôi là tiền già an sinh xã hội. Tôi không có tiền để đóng thuế nhà nữa. Nay tôi muốn sang tên nhà lại cho ba người con trai, hay một người cũng được, để tụi nó đóng thuế nhà. Và sẵn tôi cũng gần đất xa trời, cô nghĩ có lợi hay không vậy? Mời chị Thi tư vấn giùm câu hỏi này ạ.
Mình nói đúng ra đó là theo cái tâm lý của người Việt mình, khi lớn tuổi rồi mình lo chuyện hậu sự. Mình lo chuyện tài sản này kia rồi mình sang cho con cháu hết đi rồi trước khi mình đi, để cho nó khỏe. Nhưng mà thật sự ra đó, nói về đó là khỏe về tâm lý thôi, chứ mà nói về vấn đề thuế đó thì cái đó là không có lợi hoàn toàn, cái đó là lỗ chứ không có lời chút nào hết. Cho nên là quý vị, những người mà lớn tuổi mà đang nghĩ tới chuyện sang tài sản cho con cái đó thì nên suy nghĩ kỹ lại. Và nếu mà có một người luật sư mà chuyên về lo về vấn đề di chúc rồi thừa kế thì kêu cho mình thì nên nói chuyện với luật sư về cái vấn đề này luôn. Nhưng mà cái này là cái ý thì gợi ra để cho nó rất là rõ về cái vụ thuế, thì bảo đảm là nếu mà sang bây giờ đó thì là lỗ đủ thứ. Lỗ cái thứ nhất đầu tiên á, là khi nói đó là vấn đề mà thuế property tax, tức là thuế nóc da đó, thuế nhà cửa đó. Thì khi mà mình trên 65 tuổi á, thì cái thuế cái được giảm một ít, một phần. Mà khi mà mình sang tên cho con mình nó trẻ hơn, nó dưới 65 tuổi thì nó không có được cái đó nữa, không có được cái giảm thuế nóc da nữa. Là mình mất cái phần đó. Thì đương nhiên là khi mình giấy tờ mình sang xong hết rồi thì mình nhẹ người, nhưng mà cái vấn đề là cái thuế nó không còn được bớt nữa. Còn nói về mà thuế liên bang đó, thuế của sở thuế đó, IRS đó, thì khi mà mình mất đi á, mình để con mình nó thừa kế tài sản của mình á, ví dụ như căn nhà hồi xưa đó là bác này mua 100.000 đô đi, mà bây giờ nó trị giá 500.000. Khi mà bác sang tên cho con lúc mà bác còn sống á, thì là cái giá vốn mua 100.000 á, đứa con nó cũng cái giá vốn đó nó chuyển qua cho đứa con, tức là sau này nó bán 500.000 hay 700.000 gì đó thì nó tính lời cái tiền mà lãi suất, tiền không phải tiền lãi suất, tiền lợi nhuận á, nó lời á, chỉ được ví dụ như bán 500.000 đi thì là cái vốn á, có 100.000 thôi thì nó phải tổng thuế trên cái số tiền lời 400.000.
Ồ vậy hả chị?
Còn nếu mà bác cứ để đó vẫn tên bác tới chừng, nhưng mà giấy tờ luật sư phải làm sẵn cho mình hết, thì tới chừng mà ngày mình nằm xuống á, tự động cái nhà nó chuyển qua cho đứa con mình, thì là ví dụ như bác lúc bác mất cái nhà nó trị giá 500.000 thì cái giá trị lúc đó nó chuyển qua cho đứa con mình cũng là 500 ngàn. Nếu mà nó bán liền thì nó không lời đồng nào hết, tại vì vốn mình là 500 ngàn, vốn của nó là 500 ngàn. Cái ngày mình mất đó là nó chuyển, nó thừa kế đó, thừa hưởng tài sản của mình là 500 ngàn, là cái tính theo cái ngày mình mất nha. Thí dụ nó giữ một thời gian lên 600 ngàn thì nó chỉ đóng thuế cái phần nó bán đi, nó lợi 100 ngàn thì đóng cái phần 100 ngàn thôi. Đó, cho nên là rất là quan trọng. Tôi nghĩ đó, nó có tiền hay không có tiền cũng vậy, nó đều tính cái vấn đề này rất là kỹ. Nhưng mà người Việt mình nó có cái tánh hay là để sang lại cho con cháu mình sang trước khi mình ra đi. Nhưng mà Mỹ thì nó không có làm như vậy. Nó cứ ở nhà đó của họ. Họ ở, rồi chừng nào họ mất thì giấy tờ đã có luật sư lo sẵn hết rồi. Cho nên là cái vấn đề thuế rất là lợi rất là nhiều.
Nhưng mà ở đây chị Thi có nghĩ rằng là khi mà có nhiều bác lớn tuổi nằm trong một cái hoàn cảnh mà họ bắt buộc phải chọn lựa giữa cái thiệt ít hơn và cái thiệt nhiều hơn. Ví dụ như là nó có liên quan đến những cái vấn đề về quyền lợi, xin Medicaid chẳng hạn đi, ví dụ vậy đi. Ví dụ như một số bác thì không xin được, đi làm nhiều giờ, nhiều năm, nhiều tháng về nhà, về già thì không xin được cái tiền Medicaid, chỉ có Medicare là tiền mình làm, xong rồi mình về hưu. Mình có đủ 40 tín chỉ hoặc hơn thì mình nhận được Medicare. 20% còn lại thì bác vẫn phải trả, còn những người mà xin được Medicaid thì 20% còn lại Medicaid họ sẽ pick up cái phần đó, đúng không? Nhưng mà Tuyền có nghe chương trình của cô Angie Hồ Quang thì hình như là có cái phần nói rằng là khi mà mình phải chịu hưởng lợi từ cái phần Medicaid đó thì khi mà mình mất đó thì có thể là gia tài của mình, chẳng hạn căn nhà đi, thì chính phủ đã bỏ tiền ra để lo cho mình trong cái khoảng thời gian mà con cái mình không lo thì Medicaid lo cho mình, thì sau này nó có bị ảnh hưởng đến cái gia tài đó một phần nào đó, thì cái đó có đúng hay không chị?
Cái đó cũng có đúng. Cái đó cũng có đúng, là bởi vì
tại vì đôi lúc khi mà các bác già vào trong nhà thương thì cái tiền mà đi ra đi vô nhà thương đôi lúc nó rất là nhiều, bác không có khả năng chi trả nữa thì cái tiền đó Medicaid họ chi trả cho. Thì em có nghe cô Angie Hồ Quang một lần nói rằng là có một người nào đó hỏi, thì cô nói là khi mà gia đình không lo được thì chính phủ lo, thì chính phủ mượn tiền thuế từ của mọi người, từ của gia đình rồi tất cả những công dân khác, thì khi mà người này mất đi thì phải để cho chính phủ có lại được cái phần vốn từ cái tiền mà họ đã mượn ra để họ chi trả cho mình đó, thì có thể căn nhà
đúng,
của mình sẽ
đúng,
bị
đúng
xung
vậy.
Vào cái
đúng rồi.
Có đúng không chị?
Như Tuyền nói đúng, nhưng mà để Thi nói rõ thêm là khi mình được quyền lợi, cái này là bên an sinh xã hội, Thi không có rành lắm nha, nhưng mà những gì theo Thi hiểu nó có liên quan chút xíu về thuế thì Thi nói đúng, là khi mà mình có Medicaid, mà Medicaid họ lo cho mình hổm giờ rồi, thế thì mình mất đó, thì họ lấy tiền trong cái nhà của mình. Nhưng mà nó như vậy, không phải như, nó không có đơn giản như vậy đâu như Tuyền. Ví dụ, mình còn ở nhà, như cái bác này là bác còn ở nhà, bác vẫn sống bình thường, quyền lợi của bác giống Medicaid là một loại bảo hiểm thôi. Họ cho mình tiền thuốc, tiền này, tiền kia, thì nó cũng một loại bảo hiểm của chính phủ đó. Nhưng mà khi mình mất á, thì bao nhiêu cái quyền lợi mình được hưởng họ không có lấy lại. Chỉ có lấy lại là như vậy nè. Mình phải đi vào nursing home. Mình không ở nhà được. Mình không, chính phủ phải lo cho mình, phải nuôi mình. Phải những cái chuyện đó. Thì là chính phủ khi mà mình mất á, họ coi họ có lấy lại được cái gì, một phần tài sản của mình hay không. Đó là trường hợp mà cuối đời của mình á, là chính phủ phải nuôi mình. Trong cái trường hợp bất đắc dĩ như vậy. Chứ còn mà quyền lợi Medicaid bình thường của mình, đi bác sĩ, đi này, đi kia đó, thì là khi mình đi là mình đi, chứ đâu chính phủ đâu có lấy lại gì đâu.
Có một số trường hợp em thấy là có nhiều bác già mà không có tự chăm sóc cho mình được, thì sẽ khi mà họ qualify để có được Medicaid á, thì sẽ có những người đến chăm sóc họ, hoặc là con cái trong gia đình, ví dụ đi chăm sóc rồi được chính phủ trả tiền đó cho cái người chăm sóc đó, thì có thể là một năm cũng nhiều lắm. Em nghe đứa bạn nói là gia đình nó chăm sóc cho bố mẹ như vậy, một năm có thể là tùy theo là được 4 giờ một ngày, 6 giờ một ngày hay bao nhiêu full time một ngày chẳng hạn, thì có thể là cái số tiền nó cũng là mười mấy 20 ngàn một năm cho một người đó. Thì trong trường hợp đó thì các bác vẫn ở nhà chứ không phải ở nursing home, thì cái tiền chăm sóc đó nó ít hơn là cái tiền chăm sóc bên họ trả cho nursing home. Thế thì nhiều năm tháng như vậy cộng lại như thế thì nó có ảnh hưởng đến cái số gia tài, cái căn nhà của cái bác đó một phần họ cũng lo, đúng không chị?
Ok, bây giờ đi vào chi tiết như vậy đó thì thật sự là thì không dám dịch mấy cái luật này là bởi vì nó không phải là lĩnh vực của Thi.
Dạ.
Nhưng mà đối với Thi đó thì nói là chung chung nha, những gì Thi hiểu đó, những cái gì cái quyền lợi, những cái phúc lợi của mình chăm sóc ở nhà part time hay là đi bác sĩ, đi nhà thương, đi bệnh viện, những cái đó là cái quyền lợi, cái phúc lợi của mình nó nằm trong cái chương trình Medicare. Mình đi phạt lên hay là mình đi bất cứ chỗ nào, nhiều khi những cái cuộc giải phẫu cũng nặng lắm, cũng cả 100 ngàn hay là mấy 100 ngàn đó. Nhưng mà không có nghĩa là vì cái số tiền nó lớn như vậy mà chính phủ phải lấy lại của mình, không phải như vậy. Mà là cái những cái benefit của mình, những cái phúc lợi của mình đó, cái Medicaid nó có định nghĩa rất là rõ ràng. Cái nào là cái benefit của mình thì cái đó mình có mất hay mình sống hay mình bao nhiêu tiền như thế nào đi nữa thì là cái đó quyền lợi của mình lúc mình hưởng, lúc mình còn sống. Thì Medicaid nó sẽ không có go after, tức là nó không có đi, nó đi không có đi truy, không có đi tìm cái để lấy cái tiền đó trở lại, cũng phải như vậy. Cho nên là như Tuyền nói là ví dụ như con cái trong nhà chăm sóc cho bác thì nó trả cũng 20 ngàn. 20 ngàn đó hay 200 ngàn đó đối với Thi á, thì là theo Thi hiểu á, là tùy Medicaid đó, nếu cái đó là một cái benefit của Medicaid thì họ không có lấy lại. Chỉ có trường hợp là theo Thi hiểu chắc chắn 100%, bởi vì Thi đã đọc qua sơ về cái phần mà mình phải đi vào con cháu không còn ai lo nữa, không phải là mình bệnh hay không phải là mình bệnh mình đi bệnh viện nữa hay là cái gì nữa, mà là mình phải đi vào một nơi nursing home để mà chính phủ nuôi cho mình hẳn 100% luôn, thì cái đó sau này thì có thể họ sẽ đòi. Thì Thi hiểu là vậy, nhưng mà trong luật về an sinh xã hội đó nó còn có nhiều cái chi tiết nữa, chẳng hạn như trường hợp ngoại lệ gì đó.
Dạ.
Nếu mà mình bệnh thì là họ phải lo cho mình, còn nếu mình già yếu cái đó khác nha.
Dạ.
Có nhiều cái suy nghĩ rất là nhiều mà chỉ người chuyên môn ở trong lĩnh vực đó họ mới dám đi sâu thôi, chứ Thi không dám đi sâu vô.
Chắc là cái câu hỏi này là cái bác này cần phải hỏi thêm về cô Angie Hồ Quang về vấn đề này một lần nữa, đúng không chị?
Nhưng mà bác đúng rồi, nhưng mà bác không hỏi. Bác không hỏi về cái vấn đề an sinh xã hội, mà bác hỏi về cái vấn đề là sang tên sớm để lo chuyện cho nó xong, tại vì cũng gần đất xa trời. Thì chị nói về cái lĩnh vực thuế đó, là mấy đứa con sau này là nó phải lãnh căn nhà xong là nó lỗ cái tiền thuế. Còn mà quyền lợi gì của bác thì thật sự là không dám đi sâu bởi vì Thi không có rõ.
Thật ra khi mà chị Thi giải thích về vấn đề thuế như thế này đó thì quý thính giả nếu mà nằm trong trường hợp này sẽ có sự cân nhắc để hiểu vấn đề về thuế nó là như thế này. Còn nếu mà một khía cạnh khác vì lý do nào đó mà mình phải sang tên nhà thì nó có liên quan đến vấn đề hưởng quyền lợi khác nữa, thì nó lại là một vấn đề khác của bên cô Angie Hồ Quang, đúng không chị? Rồi họ sẽ cân nhắc là cái nào họ nên làm, đúng không?
Đúng rồi,
như
Thi nói rất là hay, đúng vậy đó.
Dạ, em cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều. Vì em nghĩ rằng cái câu hỏi này có rất là nhiều bác trong cộng đồng, nhiều người lớn tuổi cũng quan tâm chứ không riêng gì một bác này chị, đúng không? Cảm ơn bác đã hỏi câu hỏi này để nhiều người có thể hiểu vấn đề thuế này. Hồi xưa thì khi mà em nghe cô Angie Hồ Quang đi đường, nghe cô có nói về một cái khía cạnh như nãy giờ em chia sẻ đó, thì sẵn hôm nay cái chị Thuy nói về vấn đề này, em hiểu thêm về vấn đề này ở cái khía cạnh này nữa. Thì cảm ơn chị Thuy rất là nhiều. Dạ vâng. Và thêm một câu hỏi khác nữa thì gần cuối năm rồi, có những điều luật thuế gì nên lưu ý để chuẩn bị việc khai thuế? Cái này em cũng muốn hỏi Thi luôn đó. Cái này câu hỏi của thính giả nha, nhưng mà em nghe ké.
Đúng rồi, đúng lúc để mà mình phải nói những cái chuyện này, chứ để tới tháng 12 nhiều khi nói nó hơi trễ đó. Có thể là những cái điều mà mình chuẩn bị như vậy nó không có áp dụng đối với những người mà đi làm mà lãnh lương W-2 hoặc là những người mà thu nhập cũng không có cao á, thì không có đóng thuế nhiều á, thì không phải tính gì cho kỹ hết. Nhưng mà có một số vấn đề khi nói chung chung là nếu mà có trúng ai thì trúng nha.
Dạ.
Thì cái thứ nhất là cái phần mà cuối năm nay đó, mỗi ngày cuối tháng 12 đó, là những vị nào mà phải rút tiền trong cái tài khoản 401k để hưu trí của mình ra đó, thì phải cuối năm nay là phải tới tuổi lấy rồi đó, thì cuối năm phải lấy nha. Thì nhắc chừng như vậy là bởi vì nhiều quý vị quên, cái chờ tới đầu năm tới là coi như họ phạt mình phân nửa đó, chứ nhận như là mình phải rút ra 5.000 một năm mà mình không rút thì nó họ phạt mình 50%, tức là phạt mình 2.500. Rồi mình vẫn phải rút, chứ không phải là không rút, vẫn phải rút và phải phạt đóng thêm 2.500. Cho nên là quý vị cái tiền phạt rất là nặng. Quý vị nhớ, nếu mà đến tuổi rút tiền 401k ra thì phải rút. Có thứ gì nữa đó là những quý vị nào mà sắp tới tuổi xin được Medicare đó, Medicare chứ không phải Medicaid, Medicare cho những người đi làm á, thì 65 tuổi đó, thì mỗi tháng như vậy phải đóng tiền tiền bảo hiểm sức khỏe là khoảng 200 hay mấy gì đó, nhưng mà tùy theo cái thu nhập của mình, mà họ tính theo cái thu nhập, ví dụ như cái năm 2025 đi, 2000 năm tới là thí dụ, chỉ nói thí dụ là thì đủ tuổi 65 tuổi để xin Medicare, thì làm sao họ tính theo thu nhập mình bao nhiêu để mà họ, đâu phải ai cũng trả cái giá thấp nhất là như là bây giờ là, chỉ nói đại nha, tại vì chưa có tới tuổi đó cho nên thì không biết, nhưng chỉ nói đại chỉ cần 200 một tháng đi, nhưng mà nếu mà thu nhập mình cao hơn thì họ tính 300 mấy hoặc là 400 mấy hoặc là 500 mấy, họ lên khoảng 100 cho từng cái mức mà thu nhập của mình. Nhưng mà làm sao mà mình họ biết thu nhập bao nhiêu, thì bây giờ họ phải quay về 2 năm trước. Ví dụ năm 2025 là tới tuổi 65 tuổi mình xin Medicare, thì chính phủ họ sẽ tính theo cái thu nhập của mình của 2023, họ đi về 2 năm trước. Cho nên khi mà năm 2023 mình lỡ mình bán mình bán nhà mình lời, hay là mình làm ăn cái gì mình lời, hoặc là mình trúng số, hoặc là mình bán cổ phiếu mình đầu tư thị trường chứng khoán, năm 2023 nếu mình lỡ làm một cái gì mình quá nhiều tiền á, thì là tới năm 2025 tới tuổi của mình xin Medicare thì là mình sẽ bị cái giá cao. Cho tới 2026 thì họ sẽ tính theo cái thu nhập của mình của 2024, thì lúc đó đó mình đã lỡ phải trả tiền Medicare của mình cao cả năm trời rồi, thì mình sẽ chờ tới 2026 họ mới đi theo cái thu nhập 2024 của mình thấp, thì là mình mới bị được giảm xuống trở lại cái mức 200 tháng, ví dụ như vậy. Cho nên ý tôi nói đây đó là thường thường không ai để ý, đợi tới 65 tuổi sinh là sinh thôi, chứ còn không có nghĩ tới 2 năm trước mình có buôn bán cái gì, mình có lời cái gì nhiều hay không, không ai để ý đến. Thì bây giờ mình đang ở năm 2024 mà, từ đây tới tháng cuối tháng 12, nhiều khi quý vị thu nhập cũng bình thường thôi thì không sao, nhưng mà lỡ mà quý vị đang có dự định bán nhà, căn nhà nào đang mình nói nhà đầu tư nha, cái nhà mình ở thì thường thường là được miễn thuế cũng nhiều, nhưng mà không, miễn thuế là miễn thuế sở thuế thôi nha. Bây giờ tôi nói ví dụ mình có căn nhà cho mướn đi, mình lời mình bán đi, mình lời vài trăm ngàn đi, cái đó đâu được miễn thuế gì đâu. Thì tới năm mà bây giờ 24 thì tới năm 26 mình 65 tuổi mình xin tiền Medicare thì là họ tính theo cái thu nhập của mình cũng nguyên năm 2024 rất là cao. Cho nên nếu mà chưa định bán thì chờ qua năm sau. Những ai mà gần 65 tuổi nên tính kỹ, 2 năm trước khi mà 65 tuổi nên để ý cái vấn đề này. Rồi còn một điều nữa đó là, nếu mà đây là cho những quý vị nào mà dự định mà lấy nhau, làm hôn thú với nhau hoặc là ly dị, thì đối với sở thuế đó, mình là vợ chồng với nhau nguyên một năm 364 ngày, nhưng mà tới ngày 31 tháng 12 tới ngày 365 mình ly dị, thì đối với sở thuế thì cái đó là độc thân, để khai thuế cái dạng độc thân.
Vậy đó.
Cũng như mình nguyên một năm mình độc thân, mình đợi tới 31 tháng 12 mình làm đám cưới, đừng có chờ qua một New Year, đừng có chờ qua đầu năm Tết nha. Mình 31 tháng 12 mà mình lấy nhau thì là sợ thuế cho mình là vợ chồng thì mình được khai thuế, các kiểu vợ chồng thì thuế thấp hơn.
Cho dù có một ngày trước
một
năm
ngày
đó.
Đúng rồi, cũng như
một
mình
ngày mà thiệt thòi, cũng như quyền lợi và thiệt thòi ảnh hưởng ha.
Cũng như em bé mà sanh ra mà chờ 31 tháng 12 mà sanh ra thì coi như mình có con nguyên năm, mình được quyền lợi đó. Chứ còn không có tính theo bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày gì, trên cái tính thể mà tới ngày cuối năm 31 tháng 12 mà có những cái biến cố, những cái sự kiện gì mà quan trọng xảy ra ngày đó thì coi như là tính trong nguyên năm đối với sở thuế như vậy. Cho nên quý vị nếu mà có tính cái chuyện gì quan trọng thì để ý như vậy.
Wow, rất là thú vị luôn á chị Thi.
Rồi có một thêm một điều nữa đó là chắc mình cũng còn được vài phút hả Thi Tử?
Dạ.
Có một điều nữa đó là nhiều khi cuối năm nó lễ đó, mình cần một ít tiền ra để làm này làm kia, chứ mình không có tiền thì mình đi lấy tiền, mình rút tiền về hưu của mình ra sớm, mình chưa tới tuổi rút. Đúng tuổi rút là 59 tuổi rưỡi, nhưng mình chưa tới tuổi đó mà mình rút sớm. Thì quý vị nên nhớ là không phải mình rút sớm mà mình bị phạt 10% tiền rút sớm, không đâu. Mà là tiền đóng thuế nữa. Thì bởi vì mình rút ra thì mình phải đóng thuế, nhưng mốt mình già mình rút ra mình cũng phải đóng thuế, thì bây giờ mình rút ra mình đóng thuế. Thì nhiều khi mình rút ra đó họ withhold, tức là họ giữ lại của mình có 20% để về đóng thuế thôi. Nhưng mà hai cái 20% đó là đại khái họ giữ lại rồi họ gửi cho sở thuế, chứ còn chứ không phải cái đó là cái mức thuế của mình đâu. Mức thuế mình nhiều hơn nhiều 20%, tại vì bây giờ mình đi làm bình thường đi là thuế của mình cũng đã thì nó trung bình nha, trung bình là khoảng 20% thuế, cộng thêm 10% tiền phạt, cộng thêm những người không có ở tiểu bang Texas mà chẳng hạn như Oklahoma chẳng hạn là phải đóng thuế tiểu bang nữa, thêm 5-10% nữa, cộng đi cộng lại hết 30 mấy, gần 40%. Cho nên trước khi mà quý vị rút tiền về hưu mà chưa tới tuổi mà rút ra sớm đó, quý vị nhớ để ý điều này. Thuế phạt rồi cộng này cộng kia rất là nặng, không có đáng đâu, ráng xoay sở mượn tiền như thế nào đó, chứ đừng bao giờ rút tiền về hưu mà rút sớm ra hết. Thì gần cuối năm thì chỉ có những điều sơ thì nhắc như vậy. Tuần tới khi mà mình nói chuyện thì sẽ nghĩ ra sẽ nhắc thêm một vài điều khác nữa.
Chị Thi cho em hỏi nè, ví dụ như là nhiều người họ không có người nào quen làm trong ngành thuế như chị Thuy đi, thì khi họ muốn rút tiền ra và họ không có hiểu cái luật thuế, và họ không, bây giờ thì có đài phát thanh đúng không, có chương trình Thi nói để mọi người hiểu, nhưng mà nếu mà người nào đó họ không biết, không nghe những chương trình Thi nói, rồi cũng không có ai làm trong ngành thuế, thì trước khi rút tiền ra, nếu mà cần phải được một ai tư vấn thì họ sẽ kiếm ai để tư vấn gì chị? Nó có những cái website hay có những cái công ty, những cái dịch vụ nào để họ hỏi về vấn đề này hay không?
Ví dụ thường á, những người mà khai thuế cho mình á, là họ biết những cái luật thuế này.
Thì mình sẽ hỏi người khai thuế cho mình.
Đúng, nếu mà họ khai thuế chuyên môn.
Dạ.
Còn ví dụ như họ chỉ khai, ví dụ như tiền làm, đi làm lương, đó ví dụ như tiền đem cái tờ giấy mẫu đó ra rồi họ khai quẹt quẹt vài cái. Thì nó quẹt đây tức là trong nghề rồi thì nó là quẹt, chứ không phải là nó dễ đơn giản đâu. Rồi thì họ không có cái hiểu biết rộng về thuế, họ chỉ làm bao nhiêu đó thôi, điền một cái mẫu thuế cho nhiêu tiền thôi.
Dạ.
Chứ còn mà bảo mà đặt kế hoạch hay là tính xa, tính gần kia thì có thể là họ không có trong cái chuyên môn của họ.
Yeah.
Tùy theo, khi nói những người khai thuế mà chuyên môn mà họ rành rẽ đó, thì những cái này là đối với họ là chuyện, cứ ra nói chuyện với họ là họ giải thích thôi. Còn những người khai thuế mà khi nói ví dụ như part time hay là điền những cái mẫu rất là đơn giản, thì khi không rõ là họ có trao dồi nghề nghiệp thêm hay không để mà họ hiểu những cái vấn đề, đủ thứ vấn đề tại vì thuế. Còn như tiền nói lên website thật sự là nó bao la, nó rộng lắm, biết đâu mà đây là luật mà.
Dạ.
Giống như bây giờ mình nói thôi, bây giờ tôi tiết kiệm, không gặp luật sư đâu, tôi tự lên mạng tôi đọc luật tự tôi. Cái đó khó lắm, bởi vì nó bao la mà nó rắc rối mà nó dây dưa rễ má tùm lum hết trơn, cái này liên quan tới cái kia cái nọ, cho nên cũng khó mà một người thường lên mà đọc mà có hết, có ai đó giải thích hết cho mình từ đầu tới cuối, từ A tới Z cho một cái câu hỏi nào đó, không có đâu.
Dạ. À, như vậy là có nghĩa là
chị cứ gọi vào đài đi.
Dạ.
Mỗi thắc mắc gọi vào đài.
Dạ. Chị Thi, khi mà mỗi khi mà sở thuế có những cái điều luật gì mới cập nhật đó, thì họ sẽ thông báo cho những người CPA, những người khai thuế có ghi danh với sở thuế đúng không chị, để biết những điều cập nhật đó.
Họ cũng không thông báo luôn.
Ồ, dạ,
luật mới là luật mới, thì mình khi mà mình trong nghề đó thì tự động mình kiếm cách mình học. Có những cái lớp nó dạy, nó tổng kết lại hết những cái luật mới, nó chuyên môn để nó đi lùng những cái luật mới, rồi nó tổng kết lại, rồi nó cho mình đỡ tốn thời giờ để mình có những cái luật mới liền. Chứ còn thảo thuế thì họ vẫn có, nhưng mà có điều họ không có tổng kết lại gọn gàng cho mình trong một chỗ, tập trung về một chỗ cho mình, thì cái đó không có. Nhưng mà luật họ đổi thì họ đổi nhiều lắm, hàng năm họ đổi hoài.
Dạ.
Như thế mình thì cần cái người mà tổng kết cho mình đó.
Dạ. Như thế thì khi mà năm mới đó chị, khi mà cựu tổng thống tổng thống đắc cử Donald Trump, bây giờ phải nói vậy mới đúng, ông nhậm chức vào tháng 1 đó, thì chắc chắn sẽ có những điều luật mới về thuế nữa đúng không chị?
Sẽ có luật mới về thuế, nhưng mà cái gì ông muốn thay đổi thì cũng phải quốc hội phải thông qua, phải chấp thuận.
Dạ.
Cho nên là cũng không có đổi liền đâu.
Dạ.
Cũng từ từ đó. Chứ cái luật thuế năm mới này nè, năm mới đây có nghĩa là năm bây giờ 2025,
dạ,
mình sẽ khai thuế cho năm 2024. Thì nguyên năm vừa rồi đó không có liên quan gì tới ông Trump hết.
Dạ.
2024 là vẫn luật hiện tại của mình, là mình sẽ tiếp tục.
Dạ. Cho dù là mình có đi khai thuế vào tháng 4, ngày cuối cùng của cái mùa khai thuế là vào tháng 4 đi chăng nữa, nó qua năm mới rồi, nhưng mình vẫn phải dùng cái luật của năm 2024, đúng không chị?
Đúng rồi, đúng
dạ,
rồi.
Dạ, cảm ơn Thi rất là nhiều. Thế thì có rất là nhiều điều mọi người cũng mong chờ. Em lấy ví dụ như là khi mà tranh cử tổng thống thì chị Thi có nhắc đến vấn đề của tổng thống đắc cử Donald Trump có hứa về vấn đề là sẽ không đóng thuế trên cái tiền mà những người làm service họ nhận tiền tiếp một năm của họ.
Tiền
thì chắc
nè,
là rất nhiều người cũng đang mong chờ đúng không?
Hả, tiền overtime nè, tiền nhiều thứ đúng rồi. Tôi cũng đang chờ đó, nhiều người trong cái mình nói trong cái lĩnh vực thuế họ cũng đang chờ coi làm sao mà thông qua được mấy cái luật này, nhưng mà hiện giờ là thượng nghị viện, hạ nghị viện là hầu như là về tay của đảng Cộng hòa.
Dạ.
Thì những cái gì mà ông Trump ông muốn làm thì rất có thể là được thông qua rất là suôn sẻ, dễ dàng đó.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì sẽ có lợi cho những người dân mà nằm trong trường hợp đó, nhưng mà sở thuế sẽ bị thất thu một mớ đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà nước Mỹ họ khôn lắm, họ tìm cách khác à. Như chị nói là thuế hải quan đó, thuế hải quan họ sẽ tăng rất là cao. Hàng mà nhập cảng từ tàu qua, Trung Cộng qua đó là coi như thuế sẽ lên 60%. Cho nên nó đủ thứ hết trơn á. Ông Trump cũng có cách để mà ông bù tiền ở đâu ra cũng không rõ, nhưng mà mình để coi.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà nghe nói mà thí dụ như bị đánh thuế của hàng nhập khẩu như vậy, thì nếu mà họ cũng quyết định nhập khẩu thì chắc chắn người tiêu dùng là người phải chịu phần thuế đó, đúng không?
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Cho nên cũng có rất là nhiều điều thú vị vào năm tới đó, đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và chúc chị một ngày, một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị Đài Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới thì nha.
Dạ, vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị.
Và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với cựu thanh tra sở thuế Đài Thi.